Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phạm thiên thương đời không khổ, đã trầm luân sinh tử quá lâu. Hình Như Lai thuyền pháp màu, mắt người ít bụi được hầu thánh. Đóa vườn cao, đóa là mắt hồ, đóa còn tận đáy buồn nhớ. Chúng sanh căng trí tỏ mưa khác nhau, pháp vô thường khổ câu.
Cuối cùng đoạn tận thu thành tựu chánh kiến chứng ngộ niết bàn. đồng nhau cả thảy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2008, tức ngày 18 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tý, Phật lịch 2552, Thiền viện Phúc Sơn chùa Đầu Lá Giang đang bắt đầu vào mùa an cư kiết hạ, và theo chương trình tu tập ở tại thiền viện thì mỗi sáng có bài pháp thoại đến cho các thiền sinh xuất gia và tại gia cư sĩ. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp mang tựa đề là bốn câu hỏi của Đức Phật. Bốn câu hỏi của Đức Phật đề cập đến câu chuyện trong thời Đức Phật còn tại thế. Ngài hỏi một vị thích nữ về bốn câu hỏi, và vị thích nữ trả lời cho Đức Phật về bốn câu hỏi. Chúng tôi thấy rằng bốn câu hỏi và bốn câu trả lời này rất cần thiết cho người tu chúng ta, và được trích dẫn trong bài pháp thoại này để gửi đến cho toàn thể quý vị. Bài pháp này cũng dựa vào lời dạy Đức Phật trong Kinh Phúc Cú 174 và bản chú giải Kinh Phúc Cú 174 này. Như vậy Kinh Phúc Cú có hai tài liệu quan trọng, đó là bản kinh chánh thống của Đức Phật ngày thuyết và một câu kệ ngắn trong thời Đức Phật còn sanh tiền. Và bản chú giải của Kinh Pháp Cú thì xuất hiện sau thời Đức Phật rất lâu. Văn bản được ghi nhận thì bản chú giải Kinh Pháp Cú được xuất hiện sau thời Đức Phật gần 1000 năm, và chúng ta đang ở cái thời điểm gần 2552 năm. Bản Kinh Pháp Cú nguyên thủy thì chỉ là một cái câu kệ thể vân vân, còn bản chú giải Kinh Pháp Cú thì là một tài liệu được viết bằng bánh xuôi và lưu hành truyền khẩu trước đó rất lâu. Nhưng mà đến thời kỳ của Ngài Bố Thai Vô Sát là Ngài Phật Âm thì bản chú giải Kinh Pháp Cú mới được biên tập lại. Và như vậy có thể nói bản chú giải Kinh Pháp Cú được xuất hiện rất sớm, có thể được truyền tụng từ thời Đức Phật kéo dài đến cả ngàn năm sau mới được biên tập lại. Cũng như Kinh Pháp Cú chánh văn thì 500 năm sau Đức Phật niết bàn thì mới được biên tập lại. Chúng tôi nói điều này để cho gì biết rằng thời giảng pháp của chúng tôi được trình bày dựa theo các tài liệu đã có, chứ không có phải do cái sự suy nghĩ phàm phu cá nhân của mình, mà dựa theo những lời dạy của Phật và giới thiệu đến cho chúng ta để ứng dụng tu tập ở trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy cái bản Kinh Pháp Cú thì xuất hiện sau Đức Phật 500 năm mới có, mới được viết thành văn bản. Còn bản Kinh Chú Giải Pháp Cú thì được viết sau 1000 năm. Tuy nhiên, dầu bản kinh được viết 500 năm hoặc sau 1000 năm, sau 500 năm, nhưng điều quan trọng hơn hết đó là khi nghe những lời dạy trong kinh Pháp Cú, những lời dạy của Đức Phật hoặc trong bản kinh chú giải, thì chúng ta thấy là chúng ta ứng dụng được, và những lời nói đó làm cho tâm chúng ta bớt đi phiền não, bớt đi tham sân si, thì những lời dạy đó có giá trị. Điều quan trọng là trong những lời dạy nào mà khi mình nghe mà mình phát tâm bồ đề, phát tâm tu hành, từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, và tăng trưởng chánh niệm trí tuệ, tăng trưởng từ vi di xả, thì những lời dạy đó được xem như là lời dạy Đức Phật, được xem như là chánh pháp chứ không phải tà pháp. Bản kinh Pháp Cú 174, Đức Phật thầy dạy như sau: Anh tha phu tô anh lô cô ta lô kê tha vi pa sa ti sa quân đô gia la mô tô va cô sa ca nha gắt ca ti. Thế gian láng quán mù quanh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát quả lưới, ít người đi cõi trời. Đó là cái bản chánh văn mà Đức Phật ngài đã thuyết trong thời của ngài, và được truyền tụng từ thời Đức Phật đến thế kỷ thứ nhất trước sau Công Nguyên, tức là khoảng 500 năm sau, thì bản kinh này, câu kinh này mới được ghi lại trên lá bu. Và được lưu trữ tại xứ Tích Lan hiện nay. Lá bu đó và chữ viết đó được các nhà khảo cổ, các nhà khoa học xác định lá buông cách đây trên 2000 năm, và chữ viết đó cũng xuất hiện cách đây trên 2000 năm. Như vậy, ứng theo lịch sử Phật giáo thì Tam Tạng lần đầu tiên được viết trên lá buông cách đây trên 2000 năm, và kinh Pháp Cú thì được viết lại bằng 4 câu kệ của 174 này. Một câu kinh mà được diễn tả bằng 4 câu kệ, và 4 câu kệ này trình bày nội dung là thế gian này thật là mù quáng, thế gian này thật là vô minh, thế gian này thật là si mê, thế gian láng quáng mù manh, tức là đời này thật mù quáng. Anh đắc phu tô á văn lô cô, á văn là này, lô cô là thế gian, á văn lô cô thế gian này. Anh hát là mù quáng, phu tô là trạng thái hay tinh thần mù quáng. Anh đã phu tô tức là tinh thần mù quáng hay là si mê, thế gian này là mù quáng và si mê. Câu kinh này cho chúng ta một cái thông tin rất quan trọng, đó là những người đang ngồi ở đây, những người bên ngoài chúng ta, những người đang đi đứng, những người đang sống, nó nằm ở trong cái vòng lẫn quẩn của mù quáng, của si mê. Đó là cái nền mà chúng ta cần phải ghi nhận. Nghĩa là giống như mình sống trong một cái làng quê, thì cái nền tảng của làng quê là đường đất, là cây cối, là nhà tranh, là nhà cấp 4. Đó là cái nền, cái căn bản. Thì căn bản của là của cái thế gian này là mù quáng, là si mê. Câu thứ nhất diễn tả cái ý nghĩa là thế gian là mù quáng. Ta nút kê khắc với phát sa tích, ta nút là ta nút khá, ta nút khá đây tức là rất ít, ít người. Ê khắc ở đây vì phát sa tích là thấy rõ ràng. Chữ Vipassana này nó có cái bà con của chữ Vipassana. Vipassana nó là động từ, và Vipassana nó là danh từ. Như vậy ít người thấy rõ ràng, ở đây ít người thấy rõ điều đó, tức là ít người mà có cái Vipassana, có cái minh sát, hay là có cái trí tuệ. Câu thứ hai cho chúng ta một cái nội dung nữa, đó là trên cái nền tảng của thế gian mù quáng này thì rất ít người có gì bắt sanh, hay là rất ít người thấy có trí tuệ, thấy một cách rõ ràng. Hiếm thay ít kẻ mất lành sáng trong. Trong số những người chúng ta đang ngồi đây thì trên cái nền tảng Phật như vậy là đại bộ phận là mù quáng. Và trong số những người ngồi đây thì rất ít người có một bát sanh, hay là có cái trí tuệ, hay là có mình sáng. Đó là câu thứ hai. Đức Phật dạy rằng cái số người mà hiểu, số người mà biết, số người mà có trí tuệ, có chánh niệm, có Vipassana thì gọi là tát lu cát tăng cá là ít người, rất ít. Câu số ba, Appo Sakka Sakunto cha la putto va. Sakunto ở đây là con chim. Cha lá là cái lưới. Mutto là giải thoát. Ý vá là ví như. Sakunto cha nó hút tù quá, ví như mà con chim nó bị rơi vào lưới rồi thì nó khó thoát khỏi lưới. Chúng sanh rơi vào thế gian mù quáng này thì thoát ra khỏi vô cùng khó khăn. Cho nên ở đây Đức Phật dùng cái hình ảnh một con chim mà nó bị lưới trùm lên, và con chim này cũng thoát khỏi cái lưới này không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta đang lẫn quẩn trong cái tham sân si, và chúng ta muốn thoát khỏi ra cái tham sân si này không phải dễ dàng, rất là lúng túng. Nhưng tại sao người ta tham nhiều, tại sao người ta sân nhiều, tại sao người ta si nhiều? Bởi vì chúng ta đang bị một cái lưới tham sân si nó bao trùm chúng ta. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào là lưới si mê, sông nào sánh được, ái hà dòng sông, Một con kinh Pháp Cú khác cũng diễn tả là si mê là lưới, si mê như lưới phủ đầu, con sông ái dục là sông nào bằng. Lửa tham nóng bội lửa thường, sân hận cũng thế, chẳng lường khổ đau. Si mê như lưới phủ đầu, con sông ái dục là sông nào bằng. Cho nên là câu kinh này Đức Phật này nói ví như con chim mà nó bị trong cái lưới bao phủ rồi thì con chim này không thể nào thoát khỏi được, khó được. Chúng ta đang bị tham sân si, cái lưới tham si nó phủ lên mình, và cái người nào thoát được, người đó anh hùng, người đó có trí tuệ, người có tài năng. Còn người nào không thoát được thì mình cũng chia buồn với họ, chứ không trách móc được, bởi vì họ đang bị lưới trùm lên họ. Nhìn một cái người tham sân si mình đừng trách họ, bởi khi trách họ thì rất là tâm sân. Nhưng mà khi mình trách cái dòng luân hồi sinh tử, mình trách cái tham si, thì mình trách bằng cái tâm trí rồi. Trên trong thanh tịnh đạo có dạy chúng ta là tâm sân thì buộc tội chúng sanh, mà trí tuệ thì buộc tội các pháp hữu vi luân hồi sinh tử. Các pháp hữu vi trong đó có tham, có sân, có si. Tham sân si là pháp hữu vi, sắc quẩn, ngọ quẩn, ngữ quẩn, hành quẩn, thức quẩn là pháp hữu vi. Cho nên khi mình buộc tội của người đó thì buộc tội tâm sân. Nhưng mà nếu mình nhìn một chút xíu về trí tuệ, dùng trí tuệ, dùng vipassana, dùng vipassati để thấy, thì tham sân si mới là tội đồ. Nghiệp báo nhân quả luân hồi tái sanh mới là tội đồ, chứ cái người đó không phải là tội đồ. Khi mình nhìn được như vậy đó thì cái tâm mình nó sẽ an lạc. Trên một cái căn bản, một cái nền tảng thì chúng ta hiểu thêm về tham sân si là một cái lưới, mà cái lưới này trùm lên mọi người chúng ta, và chúng ta cố gắng dễ dùng chạy thoát ra khỏi lưới đó vô cùng khó khăn. Cho có người phát tâm tu, phát bồ đề tâm tu hành ngồi thiền và tu nguyện, tôi không có tham, không có sân, không có si. Ai làm cho tôi phiền não, đau khổ, tôi không có buồn giận, tôi không quan trái, thì cũng có một cái ý chí phát nguyện vậy. Nhưng mà rồi cái lưới tham sân này nó trùm lên, mà người đó trở lại tham sân một cách bình thường. Như vậy tham sân là cái bình thường, giống như cái người bị lưới trùm lên không thoát được. Còn người nào thoát ra được thì người đó anh hùng, người đó có ý chí, người đó có sự nỗ lực tinh tấn. Đó là câu thứ ba. Đức Phật này ví giống như một con chim mà nó bị lưới trùm lên, muốn thoát ra thì dễ dàng. Giống như một người thợ săn mà bẫy một đoàn chim, và trong đó có một hai con chim thoát được, một toàn bộ những con chim khác thì chết hết, bị bắt hết. Câu thứ tư, Apo Sakha Yagachati. Apo là gì? Apo ở đây đồng nghĩa với tái mốt cát, là Apo tức là một ít người, số ít. Gách thật tí là đi, đi đến, giống như tiếng Anh có động từ to go, to go. Sắc ra nhất là cõi trời, sắc mà ấp bô sắc ra nhá gách thật tí, rất ít người đi lên cõi trời. Sắc ra nhất là cõi trời, các thực tiết là đi, đi đến. lên cõi trời. Thì tiếng Anh dịch là to go, go to the heaven, tức là đi lên cõi trời. Bác cha thiết là go, là đi. Và đi đâu? Đi lên cõi trời, sắc gà giác. Mà ai đi? Ấp bồ, ít người đi cõi trời. Những người đang ngồi đây, chúng ta ở đây không phải người nào sao mình chết cũng lên cõi trời đâu. Cũng giống như là con chim mà nó bị lướt lụt rồi, thì con, những con chim nào thoát ra khỏi cái lưới này á, trong đàn chim ấy, thì ít chuột. Cũng vậy, chúng ta sao mình chết mà được sanh vào cõi trời thì chuyện đó là chuyện lạ, rất là khó. Bởi vì chúng ta đang bị lưới tham sân si nó bao trùm chúng ta. Thưa quý vị, như vậy chúng tôi vừa trình bày, thứ nhất là cái bản chánh văn mà Đức Phật Ngài thuyết trong thời đại thế này nào. Thứ hai là giải thích những cái từ vựng, từ ngữ trong bản kinh chánh văn đó. Phần tiếp theo, ở đây chúng tôi giải thích thêm về ý nghĩa của cái câu kinh này. Thế gian đó có mù manh, tức là mù quáng. Thế gian này thật mù quáng. Mù quáng thì tức là si mê. Si mê thì nó có bà con với tham với sân. Cho nên tham sân si thường đi chung với nhau. Nó là một cái rứt, một cái nhóm mà khó tách rời được. Ở đây chúng tôi thấy có những vị tu ở đây nhưng mà cũng có duyên từng nhóm từng nhóm. Bà này thì chơi bà kia, bà kia chơi bà nội. Thì tham sân si nó đi cũng đi từng nhóm, nó không thể đi riêng một mình, nó không đi riêng một mình mà đi từng nhóm. Ở đây mình thấy một người nào mà sống một mình á, phải tiếp xúc với ai là chuyện lạ. Thậm chí gì đi kinh hành hay đi bích bộ thì đi hai người thì thường nhớ. Ở đây mất là quy luật rồi, mất là quy luật. Cho nên tham sân si thì nó cũng đi thường nhớ như vậy. Tham xuất hiện á thì sân xuất hiện, xin lỗi, si xuất hiện á thì tham xuất hiện. Si xuất hiện thì sân xuất hiện, mà tham xuất hiện thì si xuất hiện, sân xuất hiện thì si xuất hiện. Đúng là nó đi thứ hai, si cộng tham và si cộng sân, tức là tham cộng với si và sân cộng với si. Tham nó không đi với sân, cho nên không thể nó ba mà nó hai. Chứ có một hộp, hộp cũng có. Ở đây chúng tôi cố tìm xem coi có cái người nào trong thiền viện này mà có một. Hình như không có. Tối thiểu cũng hai. Có khi ba, có khi bốn. Rồi có khi hai, ba, bốn rồi. Trên thực tế đấy, năm, sáu gì đó. Ba, bốn, năm, sáu. Rồi rã ra. Rồi nhập lại vào hai, ba, bốn, năm, sáu. Và tất cả những cái gì nó xảy ra trong mắt chúng ta, nó đều là pháp hết, nó đều cắt pháp. Thì rồi có bà Mười á, cô tụi mình, bà Mười đã ở Gò Vấp, cô tụi mình đã ở Mỹ. Nhưng mà phải hai cái xuất gia được, một cái xuất gia được. Phải hai, phải một. Có người ta đi một mình được, không thì không đi, thì phải hai người. Ở trong chùa chúng ta cũng vậy, đi kinh hành, đi hai người. Chỉ đi vừa nói, làm sao mà niệm, làm sao vừa niệm vừa nói. Khi nói thì chúng ta niệm cái nói, nhưng khi đi chúng ta niệm đi. Vừa đi vừa nói thì niệm cái nào. mình suy nghĩ kỹ. Mình vừa đi vừa nói thì mình không thể niệm. Một là phải niệm đi, hai là niệm nói. Không thể một lúc mà vừa ăn vũ, hai người mà đi kinh hành một lúc đó, thì không có khóc. Cái người đang nói chuyện, đang gọi là ta nói ngồi lên đôi mắt, mà ở đây là đứng lên đôi mắt, chứ phải ngồi lên đôi mắt, phải ngồi phải đứng, hay là đi, đi lên đôi mắt, đi lên đôi mắt. Không thấy một lúc một người vừa ăn vũ, vừa ăn vũ là không có, nhai xong rồi nuốt rồi đầu uống. Không thấy một người mà vừa hai người vừa đi mà vừa trách nhiệm được, chắc chắn điều đó không có. Mình chỉ có vừa đi thì nói chuyện, mà khi hai người cùng đi nó phá tan cái bầu không khí thanh tịnh thiền viện này. Ở đây người chúng tôi ghét cái tội người này là phá hoại môi trường, phá hoại môi trường sinh thái về tâm linh. Vì khi một người một mình một người đi thì mình nhìn nó khác, có cái sự thanh tịnh này, mà hai người đi là nó ô nhiễm này. Một người đi thì người ta phải chú tâm vào cái bước đi, dở bước đạo hoặc là mặt bước trái bước, sự thanh tịnh nó xuất hiện. Nhưng mà hai người đi thì ô nhiễm xuất hiện, thì tham xuất hiện, sân xuất hiện. Nếu hai người đi thì họ sẽ nói chuyện. Nói chuyện gì? Xin hỏi quý vị mà đi hai người kể cho hội chúng mình biết quý vị đi gì đó, chuyện gì thì chúng tôi sẽ nói gì biết ô nhiễm không có gì. Khi mình đi mình khen con đường đẹp, nó tham sân sợ, nó tham là ô nhiễm rồi. Khi mình đi mình nói chuyện người này kia bằng cái tâm phiền não, sân xuất hiện, sân là ô nhiễm. Cho nên hai người đi kinh hành á, mà hai người đi là ô nhiễm môi trường. Vì nhớ sẵn đây chúng tôi cũng nhắc vậy thôi, thì biết là mình đi vậy nó có đúng hay sai, còn đi cái gì cứ đi, nói gì cứ nói, nhưng mà nhắc cái thì sẽ cứ nhắc. Cái người có trách nhiệm thì cứ nhắc, nhưng đi thì gì cứ đi, nói gì cứ nói, nhưng mà nhắc cái thì cứ nhắc. Người nào sai thì cứ sai, người nào đạp phá thì cứ đạp phá, cái chuyện cũng có rất bình thường. Cái chuyện này chuyện rất bình thường, chứ không có gì là bất thường. Vì thế, vì thế gian lớn vấn mùng manh, đúng không? Hiếm thay ít kẻ mắt làm sáng tâm. Cho nên cái chuyện ô nhiễm là chuyện bình thường, chuyện rất bình thường mà Đức Phật Ngài đã nói cái đây đến 2500 năm. Cái người tu thiền chúng ta đặc biệt chỗ là chúng ta theo dõi được cái tâm, quan sát được cái tâm, tâm nào tâm thanh tịnh, tâm nào tâm không thanh tịnh, theo dõi. Và nhiệm vụ chúng tôi là chỉ cho gì hết, tâm nào thanh tịnh, tâm nào không thanh tịnh. Hai người cùng đi, không những hai người đã phá cái môi trường thanh tịnh mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh. Một người khác khi nhìn cái hai người cùng đi nói chuyện thì người khác phát khởi phiền não, sân mặt, khó chịu, bực bội. Thì hai người đang đi đằng kia nó có cái sự ô nhiễm phiền não, thì một người đang ở xa cách đó 300 mét, người đó cũng phát khởi cái sự ô nhiễm đó. Cho nên chúng tôi nói là phá hoại môi trường thanh tịnh là vậy, phá hoại môi trường vậy. Không phải chỉ có hai người đó mà nó ảnh hưởng cả những người khác. Nếu 10 người cùng thấy hai người đi nói chuyện thì 10 người này phát khởi tâm không quan niệm, thì 10 người này tự nhiên cái tâm từ thanh tịnh thành không thanh tịnh do hai cái người này đi vừa đi nói chuyện. Vô tình mình lại tạo cái môi trường không thanh tịnh, cái nghiệp nằm ở chỗ đó, cái nghiệp nằm chỗ đó. Đời sau mình tu tập rất khó, rất khó khăn trên để mà thành tựu đạo quả giải thoát rất khó. Cái chướng ngại đó tự mình làm nên, tự mình tạo nên. Chẳng hạn như bây giờ ở đây trong này có người đang ngồi thiền, nhưng mà có hai người đang ghé ngoài nói chuyện, thì hai người đó vô tình tạo một cái nghiệp, nghiệp chướng cho mình, đời sau sanh lên tu thiền khó đắc thiền, tu bát chánh đạo khó đắc đạo đắc quả. Chứ không phải đơn giản giống như mình nghĩ đơn giản là mình đi mình nói chuyện nói nữa hả. Nhưng mà khi mình đi vậy, mình nói chuyện vậy mình bằng tâm phiền não, bằng tâm tham sân si, bằng tâm phấn dật, nói lời vô ích, không thể tàn được, nó không phát triển đạo, nó tạo phát. Thì vô tình hai người này tạo một cái nghiệp mà người đó, hai người này biết. Cái nghiệp này tối thiểu là gây trở ngại cho họ trong quá trình tu tập. Tại sao trong số những người đang ngồi trong thiền viện chúng ta đây, có những người thiền là được pháp, có pháp, có những người ngồi 5 năm, 3 năm mà không có pháp gì hết? Tại sao vậy? Có những người ngồi 5, 3 năm ở đây rồi mà thấy thiền não nhiều quá, sân si nhiều quá, quan trái nhiều quá, không, không có toát ra được cái từ bi xả, chánh niệm chẳng giác, trí tuệ, không toát được. Vì trong thiền kiếp mình vô tình đã tạo một cái nghiệp, mà nghiệp đó gây trở ngại cho sự tu tập của người khác, thì kiếp này sinh lên mình tu có giàu có tinh tấn như thế nào nữa thì cái sự thành tựu đạo quả giải thoát của mình nó cũng rất khó. Phương tiện này đã được hình thành, cái cơ sở Phật giáo này đã có mặt từ năm 1970, nhưng mà chính thức mà để mà biến thành một cái ngôi thiền viện thì hồi 1993, và nay là 2008 thì là 15 năm. Có những vị đã có mặt từ năm 1993 tới bây giờ, có những vị có mặt từ 15 năm về trước bây giờ cũng còn, có những vị có mặt từ 10 năm về trước bây giờ cũng còn, có vị có mặt từ 5 năm về trước bây giờ cũng còn, có vị mới có mặt hôm nay. Có khi có người có mặt đây chừng 1 năm về trước, nhưng một pháp tu thiền của họ nó có nó thành tựu, nó nếm được cái hương vị giải thoát, cũng giống như cái người nếm được cái cà, uống được cái nước trực tiếp. Có người có mặt đây 15 năm về trước, hoặc là 10 năm về trước, hoặc 5 năm về trước, nhưng mà hương vị của giải thoát không có. Tại sao? Mình muốn cách là được, tại vì họ bị cái nghịch duyên trong tiền kiếp. Trong tiền kiếp họ vô tình, họ tạo một cái nghiệp, mà cái nghiệp này chính là gây trở ngại cho họ. Nên chúng tôi nói là hai người đi kinh hành song song, vừa đi vừa nói chuyện, hai người này tự vô tình là tự hại mình, và vô tình đã phá vỡ cái môi trường thanh tịnh. Cho nên trở lại ông kinh có cứu gọi là thế gian lãng vấn mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trăng. Khi chúng tôi phân tích vậy thì hiểu rồi, cố gắng mà mở mắt sáng lại để thoát khỏi cái lưới. Mình giống như những con chim mà đang bị tham si nó trùm lên, cái lưới tham si trùm. Bây giờ phải dùng vậy, phải tìm cách nào để bay ra khỏi cái lưới này. Đó là cái điều mình cần phải làm. Mà hôm nay quý vị tham dự cái khóa thiền tập ba thanh vĩnh hạ này, đó là cách để chúng ta thoát khỏi cái lưới. Và Đức Phật ngài khẳng định một lần nữa là gì? Chúng sanh mà sau khi chết được sanh vào cõi trời, cõi người vô cùng hiếm hoi, ít kẻ đi tìm được. Ở đây thấy rõ ràng trong cái câu gọi là vát sát tiết, tức là vát sa na là trí tuệ, trí tuệ thấy rõ ràng. Và cái lưới đây ấy, là ám chỉ cái dòng luân hồi sinh tử, ám chỉ tham sân si và ám chỉ vòng luân hồi sinh tử. Và thiên giới đây tức là cõi trời, sáu cõi trời dục giới và những cõi trời căn nữa, và nó sẽ cộng thêm mỗi người, mỗi người mà an vui, đó là cảnh giới an lạc. Vì lý do gì Đức Phật ngài thuyết tụng kinh này? Đó là phần thứ nhất ở trong bài thuyết pháp. Chúng tôi vừa trình bày cho quý vị về ý nghĩa của kinh và triển khai thêm, và chỉ cho chúng ta thấy cái thực tế trong cuộc sống chúng ta gặp phải. Phần thứ hai trong bài thuyết pháp chúng tôi đề cập đến là câu chuyện liên quan. Câu chuyện liên quan này muốn nói lên trong trường hợp nào Đức Phật lại thuyết tụng kinh này. Đức Phật ngài ngự tại bảo tháp Akkalawat và giảng bài pháp này. Một hôm ngài được thỉnh thọ trai, cuối bữa ăn ngài dạy cho các vị thí chủ hãy hành thiền về sự chết, tự nghĩ đời sống không bền vững, cái chết là điều chắc chắn, ta sẽ chết. Trong thời Đức Phật, một hôm Đức Phật ngài được thỉnh đến để cúng dường thực phẩm, và sau khi cúng dường thức ăn xong thì ngài nhắc nhở dạy dỗ cho các vị thí chủ hãy hành thiền sẽ chết, cái chết là điều chắc chắn, chắc chắn ta sẽ chết. Đức Phật giải thích người không niệm về sự chết thì sẽ sợ hãi vùng đời trong kỳ chết. Người không niệm sự chết thì sẽ sợ hãi run rẩy trước khi chết, giống như người không đem cây gậy thì thấy rắn thì sợ. Nếu đi đường mà có cây gậy thì thấy rắn cũng sợ, dứt được. Còn nếu như mình đi đường mà thấy rắn mà mình không có cái gì hết, mình sợ. Cũng vậy, cái người mà niệm sự chết, người đó không sợ chết. Ở trong pháp hành có dạy chúng ta trước khi hành thiền đề một cái niệm xứ thì đã tâm từ niệm sự chết, thì nhớ niệm Phật xong rồi đã tâm từ xong niệm sự chết thì mấy phút đó, vài phút trước khi bắt đầu thở vô thở ra chánh niệm tiếp theo. Trong cái pháp hội, trong cái hôm thuyết pháp đó thì rất nhiều người, nhưng mà có một cô tín nữ thực tập quan sự chết, nghe lời Đức Phật niệm sự chết mỗi ngày. Những người khác thì nghe xong bài pháp vẫn say mê theo công việc thế gian, nghe xong rồi quan nghĩ lúc đó sau khi hết thời pháp thì quay về đường cũ, tức là vẫn say mê theo cái phận sự thế gian, công việc thế gian. Cũng giống như ở đây quý vị nghe pháp, quý vị thấy hoan hỷ và thấy đúng, nhưng khi hết thời pháp trở lại bình thường không thay đổi gì hết. Thì trong bài pháp này Đức Phật ngài thuyết nói về tình sự chết thì chỉ có một người, đó là người tín nữ này chú tâm vào cái sự chết, ngày nào cũng niệm sự chết, niệm liên tục vậy trong vòng 3 năm. Trong đoạn pháp này chúng tôi muốn nhắc chúng ta một điều, đó là phải luôn luôn nghĩ đến chết. Đời sống mặc dù là quý báu nhưng bất bên vô định, cái chết thì chắc chắn ta không thể cứu lại. Vậy hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc của chính mình và cho toàn thể nhân loại chúng sinh. Nếu một ngày mình chỉ cần chịu khó niệm sự chết một chút thôi thì tâm mình nó khác này, cái tâm mình thay đổi. Để khi mình niệm sự chết, mình tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, Đúng không? Nhận xét là gì? Là tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Maranang quý xa mi, tôi sẽ chết. Khi mà niệm tôi sẽ chết thì tự nhiên mình thấy cái chết này quan trọng. Trên trong cái chữ Hán nó có một cái câu rất hay: sinh tử đại sự. Sinh tử là chuyện lớn, sinh tử là đại sự, là chuyện lớn, chuyện đại sự. Sinh tử là chuyện lớn. Vì mình sợ sinh tử luân hồi cho nên mới dựa đến đây, mới tu, mới dựa có hạ có thiện. Cho nên chúng ta niệm về sự chết là đúng, đúng pháp.